Cảm ơn Chúa, chúng ta đã xong loạt bài về nếp sống môn đồ theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Và bây giờ Chúa cho chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài mới ở trong sách Giô-suê về sự thành tín của Chúa. Chúng ta sẽ học về lời Chúa sáng hôm nay với đề tài là học tập thơ Chúa để lãnh đạo. Kính mời quý vị cùng xem lời của Chúa ở trong Giô-suê. Chương thứ nhất, chúng ta xem hai câu mà thôi, câu 1 và câu 2. Sau khi Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của Môi-se rằng, Môi-se, đầy tớ ta, đã chết. Bây giờ con và cả dân này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đan vào đất mà ta sắp ban cho dân Israel. Thưa quý vị, Môi-se là một nhà lãnh tụ Đức Chúa Trời đã dấy lên để giải phóng và dẫn dắt dân sự của Ngài. Trong 40 năm, ông là một người luôn luôn có mặt, một người trung gian giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài, một người được Chúa dùng để giải cứu dân sự của Ngài. Ông luôn luôn hiện diện, luôn luôn đáng tin cậy. Ông là một người nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt với Đức Chúa Trời, như một người nói với bạn mình, xuất Ê-díp-tô ký đoạn 33 câu 11. Chúng ta không thể tưởng tượng dân Israel có một cuộc sống mà không có Môi-se. Ông giống như là một cái cột trụ vững chắc cho dân sự của Ngài, vì ông là người lãnh đạo mà Chúa đã dấy lên. Nhưng ở đây chúng ta đọc Chúa nói một cách không có nói một cách văn vẻ hay nhẹ nhàng gì cả. Chúa nói bây giờ Môi-se tôi tới ta đã chết. Nói một cách thẳng thừng như vậy, Môi-se đã chết. Nhưng Môi-se của ta đã chết là phần mở đầu của cái đoạn kinh thánh này, và cái cuộc sống bây giờ nó thay đổi hoàn toàn. Mặc dù cuộc chinh chiến vẫn còn phải tiếp diễn, nhưng mà bây giờ không còn cái người lãnh tụ đứng đó nữa. Mà lời này quý vị biết Chúa nói với ai không? Với Giô-suê. Giô-suê. Lời này được Đức Chúa Trời tối cao, Đức Chúa Trời của sự thành tín, Đức Chúa Trời của giao ước, Đức Chúa Trời của những lời hứa. Và Ngài nói với lại Giô-suê. Chúa là đấng thành tín, không bao giờ thay đổi trong các lời hứa của Ngài để mà làm thành cái giao ước của Ngài đối với dân Israel. Bây giờ Chúa nói với Giô-suê, Môi-se tôi tới ta đã chết. Tưởng tượng quý vị là Giô-suê, quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Đây là một cái sự thay đổi quá lớn phải không quý vị? Nếu mà có một cái sự thay đổi lớn ở trong cuộc đời của quý vị, nếu có một sự thay đổi lớn ở trong gia đình của quý vị, trong công ăn việc làm của quý vị, thì vì quý vị cảm thấy như thế nào? À, mình có cả hai phải không? Một mặt đó là mình thấy nó có một cái sự hào hứng cho một tương lai, nhưng mà cũng có một cái sự sợ hãi, lo sợ không biết tương lai sẽ như thế nào. Cho nên nó có một cảm giác sốc như thế khi mình đứng trước một cái sự thay đổi quá lớn ở trong đời sống, hoặc là trong gia đình, hoặc là ở trong trong hội thánh. Bây giờ Chúa bảo với ông Giô-suê trong phần chót của câu 2, nói rằng bây giờ con và cả dân này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đan vào đất mà ta sắp ban cho dân Israel. Đó là trách nhiệm mà Chúa giao cho ông Giô-suê. Đã đến lúc để dân Israel vào đất hứa. Đã đến lúc để họ sở hữu cái điều mà Chúa đã hứa cho Abraham tổ phụ của họ. Chúa đã hứa, và bây giờ đến lúc để mà cái lời hứa đó được thành tựu. Chúa đã nói với Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 8, ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang tạm cư, toàn xứ Canaan làm cơ nghiệp đời đời, ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Đây là một cái lời hứa không những là về đất đai mà về sự hiện diện của Chúa. Ngài ban cho đất để làm cơ nghiệp, nhưng mà Ngài cũng ban cho chính Ngài làm Đức Chúa Trời của họ. Và bây giờ Chúa nói rằng các con hãy vào để mà chiếm xứ. Đây là lý do mà Chúa đã đưa họ ra khỏi sự nô lệ ở tại Ai Cập. Đây là điều mà họ đã mong đợi trong 40 năm lưu lạc ở trong đồng vắng. Và đây là cách mà Đức Chúa Trời thành tín thực hiện những lời hứa của Ngài đã được lặp đi lặp lại cho tổ phụ của họ. Đức Chúa Trời thường ban cho chúng ta lời hứa đi kèm với mạng lệnh. Khi Chúa ra mạng lệnh thì Ngài cho chúng ta có lời hứa của Ngài. Mạng lệnh của Chúa đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người thì có lời hứa là ta sẽ ở với ngươi cho đến cùng trái đất. Đến tận thế, đó là lời hứa của Chúa. Và mệnh lệnh đối với dân Israel là phải băng qua sông Jordan. Nhưng lời hứa của Chúa Trời hiện đang có là ban cho họ miền đất hứa. Không phải chỉ qua sông Jordan mà thôi, nhưng còn cả đất hứa. Và cái mệnh lệnh và cái lời hứa nó đi kèm với nhau. Mà nó lệ thuộc vào cái quyền chủ thể của Chúa, vào quyền năng tối thượng của Ngài, vào sự thành tín tuyệt đối của Chúa. Cho nên khi chúng ta làm theo lời của Chúa là chúng ta bày tỏ cái đức tin ở nơi Chúa. Vì vậy khi quý vị vừa tin vào những lời hứa, vừa tuân theo các mệnh lệnh của Chúa, thì quý vị bước vào cái mối quan hệ gần gũi thấm thiết ở một cái cấp độ cao nhất đối với Chúa. Và nhưng mà tại sao người ta lại không theo, thường thường tại sao người ta không có vâng theo lời của Chúa? Tại sao như vậy? Tại sao không vâng lời Chúa? Là tại vì không thực sự tin vào lời hứa của Chúa, không tin ở nơi sự thành tín của Chúa, không tin ở nơi tình yêu của Chúa, không tin ở nơi quyền năng của Chúa, cho nên không dám làm theo lời của Chúa, hay là không muốn làm theo lời của Chúa. Cái sự bất tuân luôn luôn xuất phát từ sự ngờ vực. Và chúng ta sẽ thấy bài học này được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong sách Giô-suê này. Đó là một sự thử thách liên tục mà chúng ta phải đối diện ở trong đời sống đi theo Chúa. Ở trong câu chuyện của sách Giô-suê, ở tại một cái mức độ nào đó thì Giô-suê là cái nhân vật chính. Cái sự phát triển của ông cái để mà trở nên người lãnh đạo Chúa, cái tiến trình, cái sự tiến bộ của ông từ một người đầy tớ của Môi-se trong câu 1 mà chúng ta đã đọc đó, trở thành đã đầy tớ của Đức Chúa Trời ở trong đoạn 24 câu thứ 29. Đầy tớ của Môi-se trở nên đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thưa quý vị, cái vai chính của lịch sử chính là Đức Chúa Trời thành tín, mà chúng ta cũng như Giô-suê đang phục vụ. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời thành tín. Cho nên chúng ta học về sách Giô-suê không phải học về con người Giô-suê, nhưng học về sự thành tín của Chúa. Vì vậy trước khi đi sâu vào cái chi tiết của sách Giô-suê, chúng ta cùng học về Đức Chúa Trời thành tín đã sử dụng đầy tớ của Ngài như thế nào qua cái đời sống và chức vụ của ông trước cái thời điểm mà ông được kêu gọi để trở nên người lãnh đạo dân sự của Chúa. Thưa quý vị, dầu quý vị có một cái chức vụ lãnh đạo hay không, tất cả chúng ta đều là những môn đồ của Đấng Christ được Ngài sử dụng để đào tạo môn đệ cho Ngài. Chúng ta thấy Chúa đã dùng Môi-se và để mà đào tạo cho ông Giô-suê. Và ở đây điểm đầu tiên mà chúng ta học đó là chúng ta phải học từ những người hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cần học từ những người đi trước chúng ta, giống như Giô-suê đã học từ ông Môi-se. Lần đầu tiên mà chúng ta làm quen với Giô-suê ở trong những ngày đầu của cuộc xuất hành, trước khi cả nước tập hợp lại với nhau để đến núi Sinai để mà nhận luật pháp của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng Chúa muốn chúng ta, muốn dân sự của Ngài bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa qua lời của Ngài. Đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta thấy, là cái người chúng ta, khi chúng ta học từ cái người hướng dẫn thì chúng ta phải nghe cái lời hướng dẫn của người đó từ lời của Chúa. Cái người lãnh đạo là người dùng lời của Chúa để mà giúp đỡ cho những người khác. Ở trong chúng ta đây có những lúc chúng ta được đặt vào ở trong cái vai trò lãnh đạo, dầu muốn hay dầu không, chúng ta được đặt ở chỗ cái đó. Thì chúng ta thấy ở đây chỉ có vài tháng ra khỏi Ai Cập, dân Israel phải đối diện với cuộc tấn công toàn diện từ người Amalek ở tại Rephidim. và Giô-suê được Môi-se đề cử để chọn một đội quân và được giao cho cái trách nhiệm chỉ huy cái trận chiến. Và chúng ta thấy cái trận chiến này đã có một cái sự chiến thắng vĩ đại. Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Môi-se ghi lại bằng văn bản một cách rõ ràng. Tại sao như vậy? Để cho ông Giô-suê không có tự hào, không có tự nghĩ vào, nương cậy vào chính mình, mà biết nương cậy ở nơi Chúa. Cho nên Chúa bảo ông Môi-se phải ghi lại những điều đó để cho Giô-suê được huấn luyện phải tin cậy ở nơi Chúa. Và trong câu 14 của đoạn 17 là Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy chép điều này vào một cuốn sách để lưu niệm và nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ xóa sạch kỷ niệm về Amalek trong thiên hạ. Không phải con đâu, không phải Giô-suê, con đã có một cuộc chiến thắng rất là lớn, nhưng nó là vì ta đã làm, mà bởi vì ta sẽ tiếp tục làm nữa. Ta sẽ xóa sạch kỷ niệm về Amalek trong cả thiên hạ. Để ông dầu là chiến thắng nhưng mà không có tự phụ cậy vào sức của mình, lúc nào cũng biết nhờ cậy nơi Chúa. Cho nên muốn cho chắc ăn á, không phải chỉ nói bằng lời mà thôi, mà bác biểu phải ghi xuống, ghi xuống trong một cuốn sách để lưu niệm và nói. Không phải nói cho ai hết mà nói cho Giô-suê, nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ xóa sạch kỷ niệm với Amalek trong thiên hạ. Chúa dùng lời của Chúa để huấn luyện cho người mà Chúa sẽ sử dụng trong công việc Chúa. Cho nên chúng ta sử dụng lời của Chúa ở trong việc mà đào tạo môn đệ cho Chúa. Giô-suê trước đây chưa được biết đến, bỗng nhiên trở thành một người lãnh đạo quân sự, tự nhiên một đầy tớ của Môi-se thôi, bây giờ được trở nên là người chỉ huy đoàn quân của Chúa. Bây giờ ông đã thành công và Chúa đã nhắc nhở ông là Chúa làm chứ không phải ông làm. Và cái điều thú vị ở đây là việc Giô-suê được ghi lại đầu tiên này, cái là trong lời đầu tiên là Giô-suê được ghi lại ở trong cái câu đoạn 17 câu 14 này, Giô-suê biết rằng ta sẽ xóa sạch kỷ niệm của dân Amalek. Nhắc nhở ông về quyền lực thực sự nằm ở đâu, không phải từ nơi ông mà từ nơi Chúa. Và chúng ta học được rằng cái con người của sự hành động phải phụ thuộc vào lời của Chúa và lời cầu nguyện của dân sự Ngài. Là cha mẹ, chúng ta phải hướng dẫn con cái. Chứ đặt chúng ta ở trong vai trò làm người lãnh đạo, là người chồng lãnh đạo, thì chúng ta phải dùng điều gì để chúng ta lãnh đạo, dùng điều gì để hướng dẫn con cái? Vợ con, lời của Chúa. Ông Môi-se đã dùng lời của Chúa để hướng dẫn cho Giô-suê, thì cũng vậy, là người cha mẹ chúng ta có trách nhiệm. Bây giờ anh chị em ở trong gia đình, anh chị hướng dẫn cho em bằng cách nào? Cũng bằng lời Chúa. Bây giờ bạn hữu giúp đỡ nhau bằng cách nào? Thế một chúng ta đang ngủ vậy, có đứa bạn gọi điện thoại tới, bây giờ chồng bồ của ta nó bỏ tao rồi, bây giờ ta phải làm sao? Mình cũng phải dùng lời của Chúa chứ. Hay là bất cứ cái điều gì chúng ta cũng phải dùng lời của Chúa để mà hướng dẫn. Hay là có người gặp khó khăn trong công ăn việc làm, chúng ta phải hướng dẫn thế nào? Bằng lời của Chúa. Cho nên tất cả mọi sự anh chị em trong hội thánh giúp đỡ nhau bằng lời của Chúa. Chúng ta dùng lời của Chúa để mà gây dựng cho nhau. Như vậy cái điều đầu tiên là chúng ta cần học được từ người hướng dẫn là học lời Chúa từ người đó. Và người hướng dẫn phải dùng lời Chúa để mà hướng dẫn. Và thứ hai là chúng ta noi theo cái gương tin kính của người đi trước. Chúng ta cộng tác chặt chẽ với lời tôi tớ của Chúa để mà chứng kiến những cái công việc lạ lùng, lớn lao mà Chúa làm, và để được ngắm xem vinh quang của Chúa. Và chúng ta thấy ông Giô-suê được gọi là một người trợ lý cho Môi-se ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 24 câu thứ 13. Và ông Giô-suê đã đồng hành với lại ông Môi-se đi để mà đi lên núi Sinai. Và ở tại đó thì ông đã nhìn thấy được quyền năng của Chúa và ngắm xem được vinh quang của Ngài. Ông cùng đi với Môi-se. Ông đi theo Môi-se. Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm, là chúng ta học theo gương của những người đi trước chúng ta. Cảm ơn Chúa, có những người họ sống gần gũi với Chúa, có những người họ hy sinh cho công việc Chúa, có những người họ dứt khoát với tội lỗi dễ vấn vương để theo đòi cuộc đua mà Chúa đã bày ra cho. Và chúng ta là những người đi sau, chúng ta nhìn thấy gương của những người đó và chúng ta cũng làm giống như họ. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để mà bước đi theo Chúa. Khi Chúa gọi hãy đi thì người lãnh đạo đi và chúng ta sẽ cùng đi với người lãnh đạo. Và chúng ta thấy Chúa đã dành cho ông Giô-sê một cái đặc ân rất lớn là được gần gũi với người lãnh đạo là Môi-se để mà học theo gương của ông. Và Chúa cho ông Môi-se có một cái đặc ân rất lớn mà ông Giô-sê không có. Nhưng mà ông được gọi là gì? Được hửng ké. Cho nên Chúa có cái lều tạm. Hôm nay có cái lều này không biết phải là lều tạm không, thế mà chắc là tạm thôi. Và Chúa bảo ông Môi-se đến ở trong cái lều đó để mà nói chuyện với Chúa. Trong câu đồng 30, Xuất Thư Ký đồng 33 câu 11, Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình. Rồi Kinh Thánh nói tiếp là rồi Môi-se trở về trại quân, nhưng người phụ tá trẻ của ông là Giô-sê con trai của Nun không ra khỏi lều. Khi mà ông Môi-se đi đến gặp Chúa mặt đối mặt á, thì bây giờ có sự hiện diện của ông trợ lý của ông ở đó nữa. Mà chúng ta thấy thường thường nếu mà có một cái cuộc đàm phán hay là một cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh tụ quốc gia gặp nhau thì nói là ông tổng thống gì đó của nước nào đó gặp ông tổng thống nào của nước nào đó, nhưng mà đi theo thì có những người trợ lý phải không, có những người thông dịch, có những người giúp đỡ, nhưng mà có nói không, cái nói là ông Nguyễn Văn A này cũng cùng đi với tổng thống không có. Nhưng mà đặc biệt ở đây đó là nói là Giô-sê cùng đi với Môi-se. Cùng đi lên núi với Môi-se, cùng vào ở trong liều diễn kiến với Môi-se ở đó để mà gặp Đức Chúa Trời. Cái người trẻ tuổi này, chúng ta thấy rằng Chúa đã dùng đầy tớ của Chúa là Môi-se để làm gương cho, và ông học qua gương của Môi-se. Phao-lô nói rằng anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ. Cái người lãnh đạo phải mạnh mẽ dám nói như thế. Tôi bước đi theo Chúa, anh em hãy bước đi theo tôi. Chúng ta là những người được phước hơn ông Giô-sê, vì ông Giô-sê chỉ có gương của Môi-se, nhưng mà chúng ta có gương của Đấng Christ. Ông Giô-sê đã đồng hành với Môi-se khi ông bước vào trong đám mây vinh quang của Chúa Trời, còn chúng ta thì đồng hành với Chúa Giê-xu để bước vào trong sự hiện diện vinh quang của Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã giao chiến với dân Amalek và Giô-sê để được giữ phần trong cái cuộc chiến thắng kẻ thù. Đức Chúa Trời đã đắc thắng ma quỷ qua Đức Chúa Giê-xu và chúng ta được giữ phần ở trong sự chiến thắng đó. Cho nên chúng ta là những người học tập làm theo gương của Đấng Christ, là người tập sự của Đấng Christ. Cái từ ở trong tiếng Anh là apprentice. Quý vị biết apprentice là gì không? Là cái người học nghề đó, gọi là apprentice. Chúng ta học tập theo Đấng Christ giống như ông Giô-sê học tập theo Môi-se. Cái người học nghề hay là cái người tập sự là đi theo cái truyền thống của thời trước. Chúng ta thấy thời trước có người đi học theo nghề làm thợ mộc hay là thợ nề hay là gì đó, không có phải vô trường học nhưng mà đi theo một người nào đó để mà học làm thợ rèn, thợ đóng giày, làm nông hay bất cứ gì. Mình không có biết nghề thì mình đi theo, mình làm không công, mà khi mình làm xong rồi không phải thuộc về mình mà thuộc về cái người thầy đó. Như vậy đó là học nghề. Học nghề trở nên phổ biến vào thời Trung Cổ khi mọi người chọn học nghề để trở thành một nghệ nhân, một người có cái khả năng để mà làm những cái công việc một cách lành nghề, một cách tinh xảo. Và thường thường khi mà con cái còn nhỏ thì cha mẹ tập cho con của mình đi theo gót chân của mình, để dụ như cha thì làm nghề thợ rèn thì con cũng làm nghề thợ rèn. Nhưng mà nếu đứa con nó không thích quá, nó sợ nóng quá, nó đi kiếm chỗ khác, nó kiếm thầy khác để mà học làm thầy đó, người thợ đóng giày hay vân vân, thì là như vậy. Nhưng mà tất cả đều học nghề như vậy. Và chúng ta đang ở trong cái mùa NBA, mùa đấu banh bóng rổ. Và quý vị biết đội Warrior thì thắng tối hôm qua phải không? Tối hôm qua hay tối hôm kia đó. Và có một cái người mà đấu rất là giỏi mà các bạn trẻ biết, tên là Steph Curry. Anh này ảnh bắn banh rất là hay và ảnh dẫn banh cũng rất là hay. Cho nên mọi người hâm mộ cái đội banh Warrior vì có cái người tên là Steph Curry này. Nhưng mà xuất hiện thì có một cái chàng trẻ tên là Jordan Poole. Thì Jordan Poole vào đó và bây giờ giống như là một cái người mà theo mẫu của ông, của người đi trước mình là Steph Curry. Cho nên các dẫn banh thì cũng giống như vậy, cách mà bắn từ xa thì cũng giống như vậy. Và mình nhìn vô nếu mình không để ý thì có thể mình lầm là Jordan Poole là Steph Curry. Và có những lúc mà Steph Curry bây giờ phải ngồi ngoài để mà được để cho đàn em của mình vào để mà đấu. À, đó là học nghề là như vậy. Và Jordan Poole có một cái tâm tình khiêm nhường lắm. Nói là cái Steph Curry đã đi trước tôi hàng cả thập niên và có nhiều kinh nghiệm lắm, cho nên tôi phải học người đàn anh của tôi. Đó là như vậy. Thì chúng ta đi theo Chúa rồi chúng ta học theo gương của Chúa. Chúng ta bắt chước Chúa như con cái yêu dấu của Ngài. Là những người học việc của Chúa Giê-xu, mục tiêu của chúng ta là để có thể chia sẻ về Chúa Giê-xu một cách chân chính với những người khác và đưa họ từ cái việc được sanh lại để nhận biết Đấng Christ và trở thành những người học việc của chính Đấng Christ. Tức là ý muốn nói là đơn giản thôi là chúng ta phải làm môn đệ của Chúa để rồi chúng ta có thể đào tạo môn đệ cho Chúa. Chúng ta bước đi theo Chúa để rồi chúng ta có thể hướng dẫn những người khác cùng bước đi theo Chúa. Và cái tiến trình này được gọi là học việc hay là tập sự. Ông Giô-suê đã đi theo Môi-se để mà học việc, để mà tập sự. Và thưa quý vị, học việc hay tập sự không phải chỉ đi nhà thờ. Đi nhà thờ chưa đủ. Đi nhà thờ giúp chúng ta được đào tạo để trở thành môn đồ của Chúa và được lớn lên trong Chúa. Cảm ơn Chúa quý vị có mặt ở tại đây hôm nay. Hoan nghênh quý vị để đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Nhưng mà đó là chỉ là tới nhà thờ mà thôi. Nhưng mà có một cái điểm nữa là cùng góp phần để mà học việc Chúa. Là tập sự sử dụng những ân tứ Chúa ban cho để gây dựng cho anh em. Chúng ta không có trách nhiệm là đến nhà thờ ngồi đó để nghe giảng. Chúng ta có trách nhiệm là dùng những ân tứ Chúa ban cho để mà gây dựng công việc Chúa. Cho nên quý vị ơi, quý vị hãy cầu nguyện và xin Chúa dùng con để quý vị có được góp phần ở trong công việc nhà Chúa. Và điểm thứ hai mà chúng ta học ở đây là chúng ta cần được tiếp tục đào tạo. Và chúng ta cần được đào tạo để mà quan tâm đến cái ích lợi chung. Chúng ta thấy rằng người lãnh đạo thì không có gọi là tham quyền cố vị, phải không? Không có muốn đề cao chính mình, không có muốn hoạt động vì cái quyền lợi của mình. Với cái người lãnh đạo chân chính là làm việc vì cớ ích lợi của những người khác, những người đi theo mình, những người mà mình chịu trách nhiệm. Đó là cái người lãnh đạo. Cái người lãnh đạo quan tâm đến cái ích lợi chung. Chúng ta thấy một cái sự việc xảy ra trong cuộc đời của ông Môi-se. Thì ông Môi-se gặp một cái trường hợp là có 70 trưởng lão, những người mà Chúa đã bảo Môi-se lập lên để mà cùng với ông cai trị dân Chúa. Nhưng mà những người này thì còn cũng có ơn để mà nói ra lời của Chúa. Tuy nhiên có một hai người, cái hai người tên là Endad và Medad cũng đã nói tiên tri. Và những người này thì giống như là lạm quyền của mình. Thì ông như này không có được làm, không phải thuộc về số 70 trưởng lão, nhưng mà họ là dân ở trong dân sự thôi. Nhưng bây giờ họ cũng dấy lên để mà nói tiên tri. Thì ông Giô-suê mới thưa với ông Môi-se, ông nói rằng Chúa tôi xin ngăn cấm họ. Thưa Môi-se, Chúa tôi xin ngăn cấm họ. Thì ông Môi-se trả lời như thế nào? Có phải anh ganh tị giùm tôi không? Ôi ước gì tất cả con dân của Đức Giê-hô-va đều là những nhà tiên tri về Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. À, nếu mà Chúa ban phước cho mọi người đã có ơn của Chúa để hầu vì Chúa thì tốt thôi, đừng có ganh tị với họ. Ông Giô-suê phải học cái bài học đó. Ông ganh tị giùm. Nhưng mà ông Giô-suê nói đừng. Hãy quan tâm đến ích lợi chung. Đừng có sợ là người ta cũng có ơn hầu về Chúa rồi thôi cái mình bị dìm xuống, cái mình lu mờ đi. Không có đâu. Tất cả đều nằm ở trong bàn tay của Chúa. Câu trả lời của Môi-se thật là tuyệt vời. Ước gì tất cả con dân của Đức Giê-hô-va đều là những nhà tiên tri và Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Môi-se được gọi là người nhu mì nhất trên đất, mà chúng ta thấy trong ông không có một chút nào ganh tị hay ghen tuông. Ông không quan tâm đến địa vị hay quyền hạn của mình, mà chỉ quan tâm đến hạnh phúc của người dân và vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chàng trai cha trẻ Giô-suê phải học rằng lãnh đạo không bao giờ là một cái đặc ân riêng, rằng không tôn vinh một cá nhân nào dầu là một người lãnh tụ tài ba như là Môi-se, nhưng mà tìm cách để mà đưa dân sự đến gần với Chúa để được phước từ nơi Chúa. Và đây là cái điều mà ông Giô-suê phải tiếp tục học hỏi từ nơi đầy tớ của Ngài là Môi-se. Và thứ hai là người hội về Chúa khích lệ đức tin của mọi người, khích lệ mọi người lấy đức tin mà tiến tới. Quý vị nhớ câu chuyện khi mà ông Môi-se sai 12 thám tử vào ở trong xứ để mà xem xứ đó. Khi trở về, 10 thám tử kia kêu rằng: ô, dân trong xứ dền dàng to lớn lắm, nó họ giống như là những người lớn của mình, những con cháu cháu nhỏ xíu thế này nè, vô đó là nó đạp cho anh cái tao chết ngất. Sợ quá. Nhưng mà ông Giô-suê và ông Ca-lép nói: không, Đức Giê-hô-va ở với chúng ta sẽ tiến lên và chúng ta sẽ thắng. À, ông Giô-suê và Ca-lép trở lại và nói rằng: ô, trong xứ hả, có những cái nhỏ nó bự như thế này nè, rồi có đường sữa và mật tuyệt vời lắm anh em ơi, hãy vào mà tiếm xứ đi. Chỉ có Giô-suê và Ca-lép trở lại với một cái báo cáo tốt, thúc giục dân chúng hãy tiến lên để mà chiếm đóng xứ ngay lập tức. Ông nói rằng vì chúng ta có thể thắng được. Giô-suê và Ca-lép trong dân số ký đoạn 14 câu 6 đến câu 8 nói với cả hội chúng Israel rằng: đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một vùng đất tốt. Nếu Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật này. À, học tập để mà khích lệ những người khác, để đức tin của mọi người để tiến lên. Nhưng ông Giô-suê và Ca-lép không có sợ người Ca-nên mà tin tưởng vào lời của Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta không dám làm là tại vì chúng ta sợ người, chứ mà không có tin cậy vào Chúa. Chúa hứa là Ngài sẽ ban Thánh Linh của Ngài trên chúng ta để chúng ta có khả năng, chúng ta nhận lấy quyền phép để làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng mà thay vì tin vào quyền năng của Chúa, chúng ta lại sợ người ta. Người ta không có làm gì hết, ta chỉ trợn mắt một cái mình cũng sợ. Có gì đâu mà sợ. Mình nói về Chúa, mình có quyền năng của Chúa, mà mình là tôi tớ của Chúa, mình là con cái của Chúa. Họ là những người thiếu ơn Chúa, hoặc là những người đang sống ở trong tội lỗi, những người đang xa cách Chúa, đang mất sự sống của Chúa. Chúng ta là những người có sự sống dư dật của Chúa, chúng ta là người có sự sống đời đời từ nơi Chúa. Tại sao chúng ta lại sợ mà không dám nói về Chúa? Cho nên chúng ta phải được khích lệ để mà tiến lên, để mà tiến sự. 10 thám tử và nói rằng hãy đừng có tiến lên đó. Thì quý vị biết số phận của họ như thế nào không? Họ đã bị trừng phạt một tai vạ mà chỉ có Giô-suê và Ca-lép được sống mà thôi. Dân số ký đoạn 14 câu 37-38. Và chúng ta cũng được tiếp tục đào tạo để mà lãnh đạo qua lời Chúa và qua sự cầu nguyện. Chúng ta dùng lời của Chúa và sự cầu nguyện để mà lãnh đạo dân sự của Chúa. Cuối cùng thì 5 tháng cũng trôi qua, và Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se nhìn xem, nhưng mà không được vào ở trong vùng đất hứa. Ông đi lên trên núi cao, ông nhìn đó, rồi Chúa các ông đi, ông chết. Nhưng mà cái mối quan tâm của Môi-se trước khi mà ra đi về với Chúa đó, thì ông quan tâm phải có người kế vị ông, một cái người thay thế ông để mà lãnh đạo dân sự của Chúa. Và vì vậy ông cầu xin Chúa một cách cụ thể là xin Chúa ban cho dân sự của Chúa một người chăn bầy, và để ông có thể ra đi ra vào trước mặt họ và để dẫn họ đi vào xem, đi vào như thế hội chúng của Đức Chúa và sẽ không như chiên không có người chăn. Ở trong dân số ký, dân số ký đoạn 27 câu thứ 21. Và Chúa Chúa bảo ngay lập tức Chúa nói rằng hãy chọn Giô-suê con trai của Nun như người có thần ngự vào và đặt tay ở trên người. Rồi Giô-suê dùng lời của Chúa để mà lãnh đạo dân sự của Chúa. Giô-suê đã có một cái cuốn sách mà Môi-se đã ghi lại những lời mà Chúa muốn dạy bảo. Và chúng ta không phải có một sách mà có 5 sách Ngũ Kinh Môi-se, và Giô-suê có trách nhiệm phải sống theo lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, đọc lời của Chúa và dẫn dắt dân sự theo lời của Chúa và phải tìm cầu ý chỉ của Chúa. Cho nên trong câu 21 của đoạn 27 thì Giô-suê phải ra mắt thầy tế lễ Elê-sa và thầy tế lễ, bởi vì người tìm hiểu ý Đức Giê-hô-va bằng cách cầu hỏi Urim trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy thì ông lãnh đạo qua cái lời của Chúa và qua sự cầu nguyện. Rồi ông tiếp tục tập tành ở trong điều hành công việc Chúa, tập tành cái sự lãnh đạo. Ông đã được Giô-suê, ông Giô-suê đã được Môi-se giao cho cái trách nhiệm để mà cai trị hay là quản lý hay là điều hành hay là dẫn dắt dân sự của Chúa. Trong câu thứ 28 của Dân số ký đoạn 32 thì Môi-se truyền lệnh liên quan đến hai bộ tộc ấy cho thầy tế lễ Elê-sa, cho Giô-suê con trai Nun và cho các thủ lĩnh của các bộ tộc Israel. Như vậy ông Giô-suê bắt đầu để mà bước vào ở trong cái vai trò của người lãnh đạo. Quý vị ơi, bất cứ lúc nào Chúa sẽ dùng quý vị ở trong cái vai trò lãnh đạo đó. Có thể là lãnh đạo trong gia đình của quý vị, trong ban thanh niên, ban trung niên, hay là trong một cái chức vụ nào đó, làm trưởng ban thờ phượng, trưởng ban chứng đạo, trưởng ban chăm sóc hay là gì đó. Đó là những cái vai trò lãnh đạo. Và Chúa muốn quý vị hãy dùng lời của Chúa, nương cậy ở nơi Chúa, khích lệ anh em bước đi ở trong đức tin để mà tiến tới cho công việc Chúa. Và rồi khi chúng ta được đào tạo, tới một lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành người lãnh đạo của Chúa. Và người lãnh đạo của Chúa thì được cái sự khích lệ. Điểm đầu tiên là cái người theo Chúa phải được khích lệ. Chúng ta được khích lệ qua việc chúng ta sẽ là người thừa kế để làm cái động lực thúc đẩy mọi người vâng phục Chúa. Ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký cho thấy dân Israel đóng trên đồng bằng Moab trước khi và họ vào trong đất và khi Môi-se qua đời. Những người lãnh đạo lão thành đã có nhiều điều để mà truyền lại từ nơi Chúa. Và Chúa dạy bảo cho ông Môi-se là ông Môi-se có trách nhiệm phải khích lệ Giô-suê. Chúa bảo ông Môi-se rằng hãy khích lệ Giô-suê vì chính người sẽ lãnh đạo dân Israel tiếp nhận đất này làm sản nghiệp. Chúng ta học trước ấy, thì ông Giô-suê đã khích lệ cho dân sự của Chúa. Nhưng mà ở đây ấy, thì Chúa bảo ông Môi-se là khích lệ cho ông Giô-suê. Thưa quý vị, khi chúng ta đi theo Chúa, hầu vị Chúa, có những lúc nó rất là cô đơn. Có những lúc chúng ta cần cái sự an ủi, khích lệ của những người khác. Trưởng ban tổ chức làm việc rất là cật lực để mà tổ chức một cái buổi truyền giảng, nhưng mà không có ai tiếp nhận Chúa hết. Người đó sẽ nản lòng, phải không? Bây giờ như vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải khích lệ. Nếu mà ca đoàn trưởng đã cùng với ca đoàn tập dượt rất là nhiều, đã cầu nguyện, đã bỏ ra nhiều công sức mà không có kết quả gì hết, thì có thấy dễ bị nản lòng không quý vị? Đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, tại sao? Nhưng mà không, chúng ta cần khích lệ lẫn nhau trong công việc Chúa, chứ không phải dìm người khác xuống. Chúng ta cần được khích lệ. Giô-suê cần được khích lệ. Cho nên Chúa bảo ông Môi-se hãy khích lệ cho ông Giô-suê. Rồi chúng ta thấy ông Môi-se đã vâng lời Chúa mà làm đúng như vậy. Và đây là lời mà ông Môi-se nói với lại ông Giô-suê: anh đã thấy tận mắt mọi việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã làm cho hai vua này. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy với các vương quốc mà anh sẽ đi qua. Đừng sợ chúng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ chiến đấu cho anh em. Mình chúng ta thấy trước kia là ông Giô-suê là người nói với dân sự là đừng có sợ, chúng ta hãy tiến lên. Nếu mà Chúa thấy điều đó là tốt lành thì chúng ta sẽ vào hưởng đất. Bây giờ ông Giô-suê lại cần được sự khích lệ. Chúng ta cần khích lệ những người lãnh đạo trong hội thánh. Họ có cần sự khích lệ của quý vị không? Cần phải không? Trưởng ban thờ phượng cần được sự khích lệ của quý vị. Trưởng ban chăm sóc cần được sự khích lệ của quý vị. Trưởng ban chứng đạo cần được sự khích lệ của quý vị. Mà khích lệ bằng cách thúc đẩy họ hãy nắm vững lấy sự thành tín của Chúa. Đừng có nản lòng, cứ tiếp tục, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Và chúng ta cùng khích lệ thì chúng ta cùng công tác với họ để làm công việc của Chúa. Và trên cơ sở này, cái lời hướng dẫn được tái lập. Chúng ta đọc thấy, nhưng con hãy truyền lệnh cho Giô-suê khích lệ và củng cố tinh thần Giô-suê, vì chính người phải đi qua trước mặt dân này và dẫn họ vào nhận làm sản nghiệp sứ mà con sẽ thấy. Cái cách để mà chúng ta đào tạo người lãnh đạo là chúng ta khích lệ họ trong công việc Chúa. Có thể họ làm nó chưa có được tốt lắm, nhưng mà chúng ta khích lệ họ. Một lời khích lệ sẽ làm cho người làm việc đó cảm thấy được phấn chấn. Tôi nhớ hồi mà tôi mới tập chơi volleyball đó, thì chơi dở lắm, mà có người đưa cái thấy một cái trường cái banh rất là đẹp, và tôi nhảy lên tôi đập một cái nó vô lưới, mắc cỡ quá mình muốn kiếm chỗ nào trốn, nhưng mà có một anh ở trong đội nó không sao đâu, chơi tiếp đi, chơi đâu có sao đâu. Khi mà anh nói cái câu đó thì tôi thấy ok không sao, mà chơi tiếp mất có một điểm nó có gì đâu. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta hầu vì Chúa rồi chúng ta có những cái lỗi lầm nào đó, chúng ta hát nguyên một bài là tốt, chỉ có một chỗ nó bị chặt giọng, cái người ta không có nghe gì cho hết, người ta nói rồi hát chỗ là bị lạc giọng chỗ đó rồi nha. Làm nó khích lệ không quý vị? Đâu có khích lệ đâu. Cho nên chúng ta phải nhìn vào những cái gì tốt để chúng ta khích lệ. Đứa con nó đem một cái bản report card về có 6 điểm, 4 cái điểm đó là A, rồi 1 điểm là B, 1 điểm là C. Không có thấy 4 cái con A gì hết, chỉ thấy con C à. Tại sao con C như thế này, không lo học gì hết, lo chơi, lo coi tivi, lo chơi với bạn không? Có khích lệ không quý vị? Không, mình vẫn phải nâng đỡ lên chứ. Ai cũng cần được sự khích lệ cả. Mà cái người lãnh đạo là khích lệ cho người khác. Môi-se đã khích lệ cho Giô-suê. Chúa bảo ông hãy làm điều đó, nhưng con hãy truyền lệnh cho Giô-suê khích lệ và củng cố tinh thần của Giô-suê. Chúng ta cần làm điều đó. Rồi Chúa bảo chúng và ông Môi-se đã vâng lời Chúa, và ông nói hãy mạnh dạn và can đảm lên, vì chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và anh sẽ chia xứ đó cho họ làm sản nghiệp. Cảm ơn Chúa có những người lãnh đạo khích lệ chúng ta trong công việc Chúa. Và trong Tân Ước thì Chúa câu kinh thánh này quan trọng trước khi chúng ta vào trong Tân Ước là chính Giê-hô-va sẽ đi trước anh. Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp. Tại sao không có sợ? Là tại vì có Chúa ở cùng, cho nên mình không có sợ. Mình đi ra mà bởi sức riêng của mình á, mình đi một mình á, thì mình sợ. Mà mình đi mà có Chúa đi với mình thì mình không sợ. Cho nên ông Môi-se nhắc nhở với ông Giô-suê rằng có Chúa ở với anh. Anh đi đâu có Chúa ở cùng. Ngài sẽ đi với anh, không lìa anh, không bỏ anh đâu. Và lời này đã được nhắc lại ở trong Tân Ước. Trong Hebrew đoạn 13 câu 5 câu 6, Chúa nói rằng ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn, Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ, người đời làm được gì tôi, làm gì tôi được. Quý học câu kinh thánh này, học thuộc nó đi. Chúa nói rằng ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy chúng ta có thể nói cách mạnh dạn, Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ, người đời làm gì tôi. Chúng ta khi mà chúng ta hầu vì Chúa chắc chắn sẽ có sự phê bình, chắc chắn sẽ có sự chỉ trích. Chúng ta không làm gì hết đó, thì không ai phê bình, không ai chỉ trích. Nhưng mà chúng ta làm thì sẽ có phê bình chỉ trích. Đừng có sợ, người đời làm gì được mình, phải không quý vị? Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta đi, chúng ta hầu vì Chúa vì chúng ta có Chúa ở với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi kế đến là không những là đã được khích lệ để mà làm công việc Chúa, mà được ủy quyền để làm công việc Chúa. Ông Giô-suê được ủy quyền từ nơi Chúa để làm trọn công việc mà Chúa đã giao phó cho ông. Trong câu 23 của đoạn 31: Hãy mạnh dạn và can đảm, vì con sẽ đưa dân Israel vào xứ mà ta đã thề ban cho con, còn ta sẽ ở cùng con. Trước kia thì Chúa phán qua Môi-se, Chúa nói Môi-se lặp lại cho ông Giô-suê, nhưng bây giờ Chúa đến và Chúa nói với ông Môi-se: Hãy mạnh dạn, xin lỗi, với ông Giô-suê: Hãy mạnh dạn và can đảm, vì con sẽ đưa dân Israel vào xứ mà ta đã thề ban cho con, còn ta sẽ ở với con. Chúa hứa như vậy, và Chúa đã ra cái mang lệnh, và Chúa cũng ban cái lời hứa. Quý vị thấy cái câu này nó giống cái câu mà mình quen thuộc không? Ở trong Matthew đoạn 28 câu 19-20, Chúa bảo như thế nào? Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Hãy nhân danh Cha, Con và Thánh Linh mà làm phép báp nên cho họ, và này ta thường ở cùng với các con cho đến tận thế. Chúa đã ủy quyền cho Giô-suê, ngày nay Chúa cũng ủy quyền cho chúng ta là những môn đệ của Chúa. Chúa dạy chúng ta là phải đi ra và chiếm xứ cho Chúa. Ở đây không phải là chiếm xứ nào trong phương diện về chính trị hay là quân sự, nhưng mà trong vấn đề thuộc linh, chúng ta phải chiếm xứ cho Chúa. Chúng ta phải chiếm xứ Việt Nam cho Chúa, chúng ta chiếm xứ Mỹ cho Chúa, chúng ta chiếm xứ Pakistan cho Chúa. Chúng ta chiếm mọi xứ cho Chúa. Chúng ta đi mà có Chúa ở cùng với chúng ta. Chúa bảo chúng ta rằng hãy đặt khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Dân tộc Việt Nam, dân tộc Lào, dân tộc Đại Hàn, bất cứ dân tộc nào cũng trở thành những người thuộc về Chúa. Bây giờ Chúa nói với chúng ta như vậy. Xin mời quý vị cùng tôi đọc trong Matthew đoạn 28 câu 19-20: Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Cái lời mà Chúa đã truyền cho Giô-suê, Ngài truyền cho chúng ta là những môn đệ của Chúa. Hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Không phải chỉ một vùng đất ở tại Trung Đông mà thôi, nhưng tất cả mọi dân, mọi nước. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy trong sách Giô-suê này có rất là nhiều điều quan trọng để chúng ta học trong bước đường đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Và ông Giô-suê đã được huấn luyện để đến chỗ ông trở thành người lãnh đạo. Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã chết. Không có dùng chữ qua đời, đã chết. Không còn nữa. Bây giờ con có trách nhiệm phải đứng lên. Trách nhiệm, bổn phận. Chúa cho chúng ta có bổn phận yêu thương, trách nhiệm rao báo tin mừng. Chúng ta sẽ làm công việc Chúa bởi sức của Chúa, bởi vì Chúa đã làm điều đó. Tin lành của Chúa đã đồn ra hết một nửa các dân tộc ở trên đất này rồi, còn một nửa dân tộc nữa. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể hoàn thành cái công tác mà Chúa giao phó cho chúng ta. Giờ chúng ta còn xem một câu kinh thánh nữa để kết luận. Đó là trong Hebrew đoạn 4 câu 8 đến câu 11: Vì nếu Giô-suê đã cho họ an nghỉ, thì Đức Chúa Trời không còn nói về một ngày khác nữa. Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ Sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Cho nên chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương chúng ta, mà vì theo gương những kẻ không vâng lời. Chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. Ngược lại, chúng ta sẽ theo gương những người vâng lời, và chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa để bước vào trong sự an nghỉ của Ngài. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.